nhiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh Giờ của Mẹ Tin Yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ của Mẹ Tin Yêu do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy cho con biết quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng đáng, biết cho mà không cần tính toán, biết chiến đấu mà không sợ thương tích, biết làm việc mà không tìm an nghỉ, biết tận lực mà không chờ một phần thưởng nào khác. Ngoài sự nhận biết, con đã làm theo thánh ý Chúa thôi. Amen.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje. Hôm nay là ngày 19 tháng 8 năm 2007 và cũng là chương trình lần thứ 303 của Giờ của Mẹ. Chương trình này cũng được phát thanh trên đài Sống Trên Đất Mỹ AM 1340 mỗi 2 tuần một lần từ 9:30 đến 10 giờ tối Chủ nhật. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới. Lời chia sẻ của Linh Mục Quách Thế Bình với đề tài Hành trình gặp gỡ Chúa Kitô trong đời sống, thông báo, thư tín, nhịp cầu thương yêu và kết thúc phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới. Các con yêu dấu, trước hết mẹ xin các con hãy cầu nguyện. Các con hãy cầu nguyện nhiều hơn, cầu nguyện với lòng tin tưởng lớn lao, với lòng khiêm nhượng và phó thác hoàn toàn hơn. Nhất là hàng ngày các con phải đọc kinh Mân Côi. Bằng lời cầu nguyện, các con ngăn được sự lầm lạc khỏi bành trướng hơn nữa, ngăn chặn được hành động của ác thần, chuyển thế thủ thành thế tấn công và dần dần giới hạn hành động của chúng. Cuối cùng, bằng lời cầu nguyện, các con có thể đạt được chiến thắng. Chỉ có Thiên Chúa sẽ chiến thắng qua chúng con. Thưa quý thính giả, trước khi trở về Đài Loan để phục vụ, Linh Mục Quách Thế Bình đã ưu ái gửi đến quý vị bài chia sẻ với tựa đề Hành trình gặp gỡ Chúa Kitô trong đời sống. Xin kính mời quý vị theo dõi. Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng tôi lại được hân hạnh đón chào Linh Mục Anton Quách Thế Bình, dòng Chúa Thánh Thần. Xin kính chào Linh Mục Anton Quách Thế Bình và xin cha gửi một lời chào đến quý vị thính giả.
Xin kính chào thính giả của đài phát thanh radio Giờ của Mẹ.
Con cảm ơn cha, hôm nay xin cha cho chúng con được học hỏi về đề tài là hành trình gặp gỡ Chúa Kitô trong chính đời sống của mình.
Cái đề tài này con suy nghĩ và muốn chia sẻ với tất cả thính giả bởi vì con cảm thấy rằng là cuộc sống của chúng ta tất cả mọi người đều là những lữ hành trên con đường tìm đến chân thiện mỹ. Trong cuộc sống của chúng ta sẽ gặp một số những thử thách, những khó khăn, nhưng chúng ta luôn luôn cảm nhận là Chúa, rằng Chúa Chúa Giêsu Kitô cũng như Thiên Chúa luôn luôn đồng hành với tất cả chúng ta trong cuộc sống, và nhờ vào cảm nhận này, nhờ vào niềm tin này mà chúng ta có thể can đảm đối diện với tất cả những thực tại của cuộc sống, những thăng trầm của cuộc sống. Cái đề tài này đến với con khi con suy nghĩ về cuộc sống của chính bản thân mình. Năm học thần học thứ hai thì con có một giấc mơ, mà giấc mơ này hình như là Chúa đã ban cho con để con có thể hiểu rõ hơn về cái hành trình tìm đến với Chúa, phải đi qua hành trình đối diện với tất cả những thực tại của cuộc sống, những kinh nghiệm sống trong quá khứ của mình, để rồi chính mình có thể nhìn thấy được khuôn mặt Chúa Giêsu Kitô trong tất cả những biến cố, trong tất cả những vấp ngã, những lỗi lầm của mình, để rồi mình thấy rằng Chúa luôn luôn bên cạnh mình, để dùng tất cả những kinh nghiệm sống của mình để tô điểm, để làm cho khuôn mặt của Chúa được rực rỡ hơn, được sáng láng hơn qua chính cuộc sống của mình. Thì đó là giấc mơ vào năm thứ hai của thần học. Thì con một đêm con nằm mơ, con thấy rằng có một cái sức lôi cuốn nào đó làm cho con muốn đi xuống một cái basement, một cái phòng nằm ở dưới thấp trong một căn phòng rất là tối, và cái cầu thang mà đưa xuống đó là một cầu thang rất là hẹp và rất là bẩn và trơn tru, do đó phải vất vả lắm mới đi xuống được. Và khi xuống đó thì thấy rằng có một cái phòng giống như một nhà tù, có những song sắt, và giữa cái phòng đó thì có một đống bùn đất rất là cao, và hình như có một vật gì đang lay động dưới những lớp bùn đất này, dưới đống bùn đất này. Thì con mới bước vào trong cái phòng đó và mới thấy rằng ở trên thì có một cái vòi nước bông sen, và lúc đó thì vì muốn tìm hiểu, muốn coi cái vật gì đang lay động ở dưới đống bùn đất này, thì cũng mới dặn nước, thì nước bắt đầu rơi xuống và rửa đi tất cả những lớp bùn nhơ, và chính con cũng dùng đôi tay để môi những lớp bùn nhơ ra khỏi vật đang bị chôn dưới đó. Thì lúc đó con mới nhìn thấy rằng mình đang môi chính mình ra. Thì cái giấc mơ lúc đó thì con mới rửa sạch tất cả những lớp bùn nhơ trên chính bản thân một, đó là chính mình. Và lúc đó thì trong giây phút đó con cảm thấy rất gần gũi với chính mình. Và giây phút đó con cảm thấy rằng hình như là có tiếng Chúa mời gọi hãy ôm chầm lấy chính bản thân mình và hãy yêu thương mình, bởi vì Chúa yêu thương chính bản thân con cũng, và Chúa kêu gọi con yêu thương chính bản thân mình như Chúa yêu thương chính con. Khi tỉnh giấc mơ đó thì con mới ý thức rằng đó là một ơn đặc biệt Chúa ban, nhưng muốn nhắc nhở với con rằng con phải cố gắng, nếu con muốn làm một vị tông đồ cho tình yêu Chúa thì chính con phải biết yêu thương chính bản thân con, không thể nào chạy trốn với quá khứ của mình, chạy trốn quá khứ mình hay chạy trốn tất cả những kinh nghiệm sống mà mình cảm thấy không tốt đẹp, không hoàn mỹ. Do đó từ giây phút đó con đã cố gắng để làm một cuộc hành trình đi vào chính bản thân mình, đối diện với tất cả những thực tại, những kinh nghiệm sống mà có thể mình không hài lòng về, mình không vui về quá khứ của mình. Và cái hành trình này thật sự nó kéo dài một thời gian rất dài và nó vẫn tiếp tục mãi mãi về cuộc sống của chúng ta. Thưa tất cả thính giả, chúng ta đều cần phải gặp gỡ chính mình. Người Kitô hữu thường nói rằng chúng ta phải bỏ mình vác thập giá theo Chúa, nhưng chúng ta không thể nào bỏ mình khi chúng ta không biết được mình là ai. Và Chúa không bảo mình bỏ đi con người thật của mình. Chúa chỉ muốn mình bỏ đi những cái gì nó không phải là mình, những định kiến, những thành kiến, những quan niệm lệch lạc về chính bản thân của mình, để rồi mình có thể sống thật với chính mình. Và khi chúng ta sống thật với chính mình là chúng ta sống thật với Thiên Chúa. Con nhớ lại cách đây không lâu, vài tuần về trước, có câu chuyện phúc âm của một người đàn bà tội lỗi. Khi Chúa dùng bữa cơm với những người Pharisee cũng như những người biệt phái, thì người đàn bà nói đến tâm hồn của bà bị rất nhiều cái đau khổ, đang bị chôn vùi dưới bao nhiêu lớp bùn nhơ của tội lỗi của quá khứ của mình. Một số là do tội lỗi của bà, một số do hoàn cảnh đẩy đưa, do xã hội đương thời làm tạo ra những cái khó khăn, những cái vất vả, và do đó bà đã rơi vào hoàn cảnh bị phủ đầy bởi bao nhiêu những lớp bùn nhơ, rồi bị những người khác chỉ trích phê bình liên tục, làm cho cuộc đời không cảm thấy có một sự bình an và không tìm thấy một cái phao đưa đến bến bờ bình an. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng đó, trong hoàn cảnh mà sắp sửa chơi với, bị chôn vùi trong biển đời đầy thô bỉ và đầy đau khổ đó, thì bà đã tìm đến với Chúa Giêsu Kitô, hy vọng rằng có thể tìm được một cái phao để đến với bến bờ bình an, để có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Mai sau đã gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô, bà đã can đảm quỳ gối dưới chân Chúa và đã khóc, dùng nước mắt để rửa chân Chúa, dùng tóc để lau chân Chúa, và bà đã không ngừng hôn chân Chúa. Dấu chỉ này là một dấu chỉ của một con người thành tâm tìm đến với chân lý. Chúa Giêsu Kitô là chân lý, là chân thiện mỹ, và bà đã chấp nhận ôm chầm lấy chân thiện mỹ, để từ giây phút đó không còn chọn bất cứ một giá trị nào khác ngoài chân thiện mỹ. Nhưng chúng ta phải cảm nhận rằng Chúa Giêsu Kitô là một con người rất giàu lòng thương xót và yêu thương. Tình yêu của Ngài rất là bao la vô bến bờ. Ngay giây phút đó, có thể nếu mà một trong chúng ta mà ngồi vào hoàn cảnh của Chúa Giêsu Kitô, rơi vào hoàn cảnh Chúa Giêsu Kitô, có thể chúng ta sẽ rút chân chúng ta lại, bởi vì chúng ta sợ dư luận, sợ những người khác sẽ nghĩ ngợi như thế nào về chúng ta. Chúng ta khó, họ sẽ nghĩ rằng chúng ta có thể có một mối quan hệ bất chính, không được tốt đẹp với người đàn bà này, và do đó chúng ta sợ hãi để dấn thân yêu thương giúp đỡ một người đang đau khổ. Nhưng Chúa Giêsu Kitô thì không màng đến những lời dư luận, và Ngài chỉ nghĩ đến người đàn bà này. Người đàn bà này đang cần đến Ngài. Do đó Ngài chỉ chú tâm hết tất cả những gì Ngài có, Ngài trao ban trọn vẹn cho người đàn bà đó, để yêu thương người đàn bà đó, để giúp đỡ người đàn bà đó cảm nhận được cái tình yêu tha thứ, tình yêu không lợi dụng, không lạm dụng. Do đó người đàn bà này lần đầu tiên trong cuộc sống đã gặp gỡ được một đấng cứu thế, một đấng cứu độ, đã có thể nâng đỡ người đàn bà đó đứng dậy, và người đàn bà đó đủ can đảm để bắt đầu một cuộc sống mới, mới sống với chính, sống thật với cái nhân bản, cái nhân phẩm thật của mình, đó là mình là con cái của Thiên Chúa, mình đáng yêu và đáng được tôn trọng. Thưa tất cả thính giả thân mến, trong cuộc sống của chúng ta không ai chúng ta là hoàn mỹ, không ai chúng ta là đẹp cả, đẹp một cách tuyệt vời cả. Tất cả chúng ta đều có những tì vết, những vấp ngã, những lỗi lầm, những khuyết điểm. Nhưng Chúa yêu chúng ta không phải vì chúng ta hoàn toàn, Chúa yêu chúng ta không phải vì chúng ta hoàn mỹ, nhưng Chúa yêu chúng ta vì chúng ta là con cái của Thiên Chúa, và Chúa tìm mọi cách để đồng hành với tất cả chúng ta, để giúp chúng ta đủ can đảm bước vào trong nội tâm của chúng ta, đối diện với con người thật của chúng ta. Và khi chúng ta, ánh mắt của chúng ta chạm vào ánh mắt của Chúa Giêsu Kitô, thì thưa ông bà, cô bác và anh chị em, chúng ta sẽ không ngại, sẽ đủ can đảm để có thể nhìn thấy được con người thật của chúng ta, và từ từ, giống như giấc mơ con đã chia sẻ, chúng ta có thể dùng sự cố gắng của bản thân mình, dùng ơn Chúa, đó là dòng nước suối tươi mát rửa sạch đi tất cả những lớp bùn nhơ trong cuộc sống của chúng ta, để chúng ta có thể từ từ vươn ra, thoát ra khỏi dũng bùn tội lỗi hay đóng bùn mà chúng ta đang bị chôn vùi. Chúng ta hãy can đảm lên, hãy đối diện với con người thật của chúng ta, và chúng ta đừng ngại, và chúng ta hãy tính tác vào Chúa. Điều quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta là chúng ta phải chấp nhận con người thật của chúng ta, và chúng ta hãy để Chúa yêu chúng ta, và với tình yêu Chúa Thánh Thần thì ngọn lửa tình yêu của Chúa Thánh Thần sẽ từ từ có thể tinh luyện, như con đã chia sẻ trước, tất cả những phân bã của cuộc đời của chúng ta có thể qua lò nấu của tình yêu của Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể chuyển hóa thành những phân bón cho cuộc đời của chúng ta. Chúng ta thấy rằng bao nhiêu những bậc thánh nhân, họ không phải là những người hoàn mỹ, họ là những người vấp ngã, như Augustino, như Thánh Phaolô, tất cả những vị thánh này đã nhờ vào niềm tin và tình yêu tha thứ và sức mạnh của tình yêu của Chúa Thánh Thần, do đó họ đã có thể đứng vững lên từ những vấp ngã, rồi đã trở thành những bậc thánh. thánh nhân, một những thánh nhân rất là cụ thể, một những chứng nhân hùng hồn của sức mạnh tình yêu của Chúa có thể biến đổi tất cả những người, mọi người, biến đổi tất cả những phân bã thành phân bón để làm cho họ trở thành những đóa hoa tươi đẹp, làm chứng nhân cho tình yêu và sức mạnh của tình yêu của Chúa Giêsu Kitô.
Vâng, con xin cảm ơn cha. Nãy giờ cha nói là có biểu tượng rất là hay. Vậy thưa cha, có những khi mà chúng con đối diện với con người thật ra cũng rất là khó. Bởi vì mình bị che đậy bởi những cái mặt nạ đó. Thì bây giờ cha có những cái phương pháp nào hay là cách nào để chúng con có thể đối diện với con người thật của mình một cách trung thực?
Cảm ơn chị. Để đối diện với con người thật của mình, trước tiên mình phải xác tín rằng mình được Chúa yêu thương, mình đáng yêu, và con người thật của mình nó một cái giá trị vô giá, vô biên. Mình phải tìm mọi cách để khôi phục lại cái tốt, cái đẹp trong tâm của mình. Để đối diện con người thật thì chúng ta phải nhận thức được trước tiên tình yêu của Thiên Chúa. Thứ hai là cái giá trị của con người thật của mình. Thành ra bằng mọi giá mình phải trả để có thể sống thật với con người thật của mình, để có thể gặp gỡ con người thật của mình. Để làm điều đó, thưa các bác, các chị, chúng ta trước tiên phải tạo một bầu không khí an toàn để mình có thể can đảm đối diện con người thật của mình. Thành ra chúng ta cần phải gặp gỡ những người mà họ thật sự có một số vốn liếng về tâm lý, mà họ thật sự quan tâm cho mình, họ thật sự có Chúa Thánh Thần trong tâm của họ, để họ có thể lắng nghe và giúp ý kiến chúng ta, để chúng ta có thể giải gỡ đi những gút mắc tâm lý trong cuộc đời của chúng ta. Nếu chúng ta không giải gỡ những gút mắc này, thì bao nhiêu là tiềm năng của chúng ta, bao nhiêu là sức lực của chúng ta sẽ đổ dồn vào để che đậy để những cái vấn đề chúng ta đang gặp phải, rồi chúng ta sẽ không bao giờ có một cuộc sống sung mãn. Do đó, trước tiên chúng ta phải thành thật với chính chúng ta, và chúng ta cầu tiến, chúng ta tìm đến chân lý, chúng ta như người đàn bà đó, phải chạy đến với Chúa. Phải quỳ gối chân Chúa, phải hôn chân Chúa. Đó là một biểu tượng xác tín rằng chúng ta thật sự muốn tìm chân lý, và chúng ta làm mọi cách, cố gắng hết sức mình để làm sao sống thật với con người mình. Và khi chúng ta chạy đến với Chúa, Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta đâu. Chúa đây không phải, Chúa không hiện ra trước mặt chúng ta để chúng ta quỳ gối chân Chúa, nhưng Chúa có thể là những người anh chị em chúng ta, là những người thân chúng ta, mà là những người mà chúng ta cần phải thành thật với những người này, để rồi qua những cuộc đàm thoại, những mối quan hệ này, chúng ta bắt đầu có thể hiểu rõ hơn về con người của mình. Do đó, còn nếu mà vấn đề quá nặng, vấn đề quá phức tạp mà chính chúng ta không đủ can đảm để đối diện những cái gút mắc của tâm lý, những cái ức chế tâm lý đó, thì chúng ta cần phải có một những người có khả năng, những người có chiều sâu nội tâm, để họ có thể giúp chúng ta để hiểu rõ hơn những cái vấn đề chúng ta đang đối diện là như thế nào. Và điều thứ ba là chúng ta phải cầu nguyện. Cầu nguyện rất là quan trọng trong cuộc sống để đối diện với con người thật của mình. Nhiều khi chính chúng ta rất giới hạn, bác sĩ tâm lý cũng có giới hạn của họ, hay là các cha linh hướng cũng có giới hạn của họ, nhưng chúng ta cần phải chạy đến với Chúa, bởi vì nhiều khi trong cuộc sống cầu nguyện, chính Chúa Thánh Thần sẽ hoạt động một cách âm thầm trong nội tâm của chúng ta, và chính Ngài sẽ ban cho chúng ta những đặc ân đặc biệt để giúp chúng ta có thể gọi là siêu nhiên hóa khả năng của chúng ta. Khả năng của chúng ta giới hạn, nhưng mà với Chúa Thánh Thần, với tình yêu của Ngài, thì khả năng chúng ta có thể vượt qua những giới hạn của nó, để rồi chúng ta có thể biến đổi được những điều mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta không bao giờ có thể thay đổi được hay là biến đổi được. Do đó, sức mạnh tình yêu của Chúa có thể biến đổi tất cả mọi chuyện. Điều quan trọng là chúng ta có thật sự tín thác vào Chúa hay không, thực sự tin tưởng vào Ngài và trao ban tất cả những vấn đề cho Ngài, để rồi Ngài có thể tự do hành động, để rồi Chúa Thánh Thần có thể trở thành một nhà điêu khắc gia hay là một nhà họa sĩ. Ngài có thể dùng tất cả những màu sắc trong cuộc đời của chúng ta. Thưa các bác, anh, các chị, cuộc đời chúng ta trải qua nhiều kinh nghiệm. Một số kinh nghiệm thì nó là một màu vàng, rất là rực rỡ, rất là tốt đẹp. Nhưng một số kinh nghiệm đó là những màu đen, rồi những màu xám, rồi những màu tím. Nó rất là buồn, có nhiều lỗi lầm. Màu tím là biểu tượng cho một lỗi lầm. Rồi có nhiều khi những màu đen tối là những cái vết thương mà nó rất nặng nề, nó sâu đậm và khó lòng mà chúng ta có thể tự chữa được. Nhưng mà Chúa Thánh Thần có thể dùng tất cả những màu này pha trộn với nước, rồi với những màu trắng hay những màu đỏ của tình yêu, để rồi Ngài có thể dùng những màu sắc mà chúng ta dâng cho Ngài giới hạn, nhưng mà với Ngài, với cái khả năng sáng tạo và tái tạo của Ngài, với Ngài có thể dùng tất cả những kinh nghiệm chúng ta, những màu sắc này, để vẽ nên một bức họa thật đẹp, để làm cho mọi người khi tiếp nhìn thấy cuộc đời chúng ta, tiếp cận với chúng ta, họ sẽ cảm nhận rằng chính Chúa đang phát họa một bức họa mà có sức lôi cuốn, để rồi họ sẽ cũng như chúng ta tín thác vào Chúa Thánh Thần, trao phó tất cả cho Ngài, để rồi Ngài sẽ trong cuộc đời của họ cũng vẽ nên, cũng phát họa nên những bức họa mà có sức lôi cuốn và làm sáng danh Chúa, và có thể diễn tả một cách hùng hồn, một cách cụ thể tình yêu của Chúa, mãnh liệt hơn tất cả mọi sự, mãnh liệt hơn tội lỗi, mãnh liệt hơn cả những giấc ngủ của con người, mãnh liệt hơn cả sự chết. Rồi, còn nhớ một câu chuyện cách đây vài tuần về trước, có tham dự một thánh lễ của ông cha dòng tên. Ông Ngài đã chia sẻ, Ngài mừng lễ 50 năm chủ chức linh mục, Ngài có chia sẻ một bài chia sẻ về lý do tại sao Ngài trở thành một vị linh mục truyền giáo, một linh mục dòng tên. Bởi vì khi còn bé, khi còn trẻ đó, 15-16 tuổi, thì Ngài đã làm một lỗi lầm rất nặng đối với cha Ngài, và cha Ngài rất buồn. Gần hơn một tuần lễ hai người không nói chuyện với nhau, đã có một bức tường lạnh giữa người cha và người con. Và Ngài cảm thấy hối hận nhưng không đủ can đảm đến với cha để xin lỗi, bởi vì Ngài sợ rằng cha Ngài sẽ không tha thứ, sẽ trách mắng Ngài, sẽ chửi Ngài. Nhưng tối hôm đó Ngài đã đến, thì không trách, Ngài đã thú nhận tất cả lỗi lầm. Người cha không trách mắng mà ngược lại còn ôm chầm lấy Ngài và nói nhỏ nhẹ vào tai Ngài như thế này: trong nhà của chúng ta đây không có lỗi lầm nào mà không có thể tha thứ được. Câu chuyện này đã đánh động Ngài, đã làm cho Ngài cảm nhận được tình yêu đặc biệt của người cha dành cho Ngài, và cũng như tình yêu của Thiên Chúa dành cho Ngài. Do đó, suốt cả cuộc đời còn lại của Ngài, Ngài đã cố gắng sống đẹp lòng cha, đẹp lòng mẹ của Ngài, và Ngài đã trở thành một vị linh mục và trở thành một nhà giảng thuyết rất là cụ thể, rất là sống động để diễn tả tình yêu của Thiên Chúa. Thưa các bác, canh, các chị, cuộc đời chúng ta không cần phải làm những việc vĩ đại, chúng ta chỉ cần làm những việc với tất cả lòng mến yêu của Thiên Chúa, thì chúng ta có thể giúp để cộng tác với Chúa Thánh Thần để phát họa biết bao nhiêu những bức họa đẹp để làm sáng danh Chúa cho tất cả những người chung quanh.
Thưa cha, anh hãy nghe cho rằng chúng con rất là xúc động. Con xin cảm ơn cha nhiều lắm. Và vì thời lượng của buổi phát thanh không cho phép, chúng con sẽ mời cha lên trong các chương trình phát thanh kế tiếp. Và Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình phát thanh tới. Xin cảm ơn cha Quách Thế Bình và Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ Được Sống Còn, Bà Nhàn, Vị Ân Nhân Ẩn Danh Số 2 và Vị Ân Nhân Ẩn Danh Số 3, ông Tôn Sử, cụ Phạm Bá Yên, bà Nguyễn Thị Nhạn và ông Sơn Nguyễn. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Và mỗi tháng Giờ Của Mẹ xin ít nhất là 2 thánh lễ để cầu bình an cho quý ân nhân. Đồng thời chúng tôi cũng dâng quý vị lên trong mỗi thánh lễ hàng ngày trong những kinh nguyện mân côi và kinh lòng thương xót Chúa. Thưa quý thính giả, sau đây là quỹ xã hội. Tuần trước còn lại là 71 đồng 40 xu. Tuần này chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ sau đây cho các đồng bào nghèo nàn bên Việt Nam. Ông Luca 40 đô, cụ Phạm Bá Yên 200 đô, bà Kim Phượng 200 đô, Vì Ân Nhân ẩn danh số 2 100 đô, bà Minh Thái 100 đô, bà Nguyễn Thị Nhạn 200 đô, một bà cụ ở nhà thờ Columban 100 đô, do một ông chuyển tới, một bà ẩn danh 100 đô, bà Teresa Phạm 100 đô. Ông Tình nhờ hãng sửa xe chuyển 50 đô, tổng cộng lại quỹ có là 1.261 đô 40 xu, và chúng tôi đã gửi như sau. Gửi dịch vụ về Linh Mục Hoàng Minh Tuấn 203 đô. Gửi hội bảo trợ nữ tu số tiền 1.000 đô để biếu cho nữ tu Phùng Thị Hành, dòng Mến Thánh Giá Hướng Phương 1.000 đô. Như vậy quỹ đã chi ra là 1.203 đô, còn lại là 58 đô 40 xu. Xin chân thành cảm ơn tấm lòng quảng đại của quý ân nhân. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Thưa quý thính giả, chúng tôi nhận được một thư của thính giả gửi đến nói về đan viện Cát Minh tại Nha Trang. Chúng tôi xin đọc để xin quý vị giúp đỡ cho quý sơ ở dòng kín thuộc đan viện Cát Minh tại Nha Trang. Chị kính mến, hôm qua em đọc bài mới nhất của chị là bài viết về thánh nữ Edith Stein. Bây giờ thì em lại biết thêm là chị có lòng yêu thương và kính mến các tu sĩ nam nữ dòng Cát Minh. Thưa chị, có lẽ chị cũng thấy dòng Cát Minh là dòng chiêm niệm, ăn chay hãm mình, có thể nói là dòng tu khổ nhất trong đạo Công giáo của mình, chị nhỉ. Lúc còn ở Việt Nam, em ở Nha Trang, cách nhà em ở khoảng 2 cây số, cũng có một dòng kín. Các sơ có một miếng đất để trồng rau. Các sơ thường gánh rau lên chợ làng của em để bán. Cách đây vài tháng em liên lạc với nhà dòng, em có hỏi thăm sơ bề trên, thì mới biết rằng mảnh đất trồng rau của các sơ đã bị nhà nước lấy để làm đường rồi. Bây giờ sơ phải cải táng mấy phần mộ của các sơ đã qua đời vào bên trong nhà. Qua sơ bề trên, em được biết hiện nay dòng có hơn 40 sơ. Mẹ bề trên ngày xưa lúc em còn sống ở quê nhà, nay mẹ cũng đã 88 tuổi rồi. Còn một sơ chỉ cân nặng chưa được 30 ký. Năm nay sơ cũng 75 tuổi rồi, sơ đi đứng yếu ớt, thỉnh thoảng sơ mới đi lễ được. Đây là hai sơ già yếu, còn các sơ trẻ hơn mà mang trong người những chứng bệnh nan y. Em thấy thương các sơ hết sức chị ạ. Thật ra thì sau khi liên lạc và biết những thiếu thốn thuốc thang mà các sơ cũng cần tiền chữa bệnh, em cũng đã kêu gọi người quen, nhưng cũng không giúp được các sơ nhiều. Hiện tại thì em không đi làm, chỉ chăm sóc hai đứa con và đưa rước các cháu đi học. Nếu chị bớt chút thì giờ mà đọc email, thì chị sẽ thương các sơ lắm chị ạ. Chị ơi, dòng kín đâu có hoan lợi, các sơ chỉ làm bánh lễ, thêu áo lễ, làm tràng hạt nữa, nhưng cũng đâu có bao nhiêu tiền. Nếu có thể được, em xin chị giúp đỡ các sơ chị nhé. Các sơ cũng không bao giờ quên các ân nhân trong những lời nguyện mỗi ngày. Xin chị nói với các ân nhân giúp các sơ, để các sơ có tiền mua thuốc chữa bệnh. Sau đây là địa chỉ, email và số điện thoại của các sơ. Nữ tu Nguyễn Thị Trực, Đan viện Cát Minh, 53 Bắc Sơn, Thanh Hải, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam. Thưa quý thính giả, sau đây là số điện thoại của quý sơ 011-84-58-832-693, 58-832-693. Chúng tôi có cả số email của quý sơ. Xin quý vị vui lòng giúp đỡ cho quý sơ. Và tuần trước, qua một vị ân nhân ẩn danh, chúng tôi đã gửi hội bảo trợ nữ tu 500 đô la để chuyển về giúp cho quý sơ dòng Camelo ở Nha Trang. Xin chân thành cảm ơn vị ân nhân ẩn danh ấy và xin quý vị tiếp tục giúp đỡ cho các nữ tu Cát Minh tại Nha Trang. Và các sơ luôn luôn cầu nguyện cho quý vị qua những việc hy sinh hãm mình của quý sơ. Xin cảm ơn quý vị trước.
quý thính giả, đến đây đã chấm dứt chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào, tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.